đại chúng, hôm nay là ngày 21 tháng 12 năm 2002. Chúng tôi trân trọng kính giới thiệu đến đại chúng bài pháp Hành Trình Về Phương Tây. Xin quý vị ngồi cho bài pháp này. Kính thưa đại chúng, là một con người có cái tâm hồn hướng thượng và hướng thiện và biết đầu tư vào cái việc tu học trong cái sự nghiệp minh tâm kiến tánh, thì không bao giờ chúng ta ngừng nghỉ. Nếu có lúc quý vị dành hết thì giờ đầu tư vào cái công ăn việc làm hàng ngày, thì cái sự nghiệp tu học chúng ta cũng vậy. Không những không có ngừng nghỉ mà còn luôn luôn trau dồi tâm tuệ của mình để cho càng ngày càng sáng tỏ thêm. Như vậy, muốn nâng cao cảnh giới của chính mình thì có rất nhiều phương pháp. Nhưng mà trong phạm vi bài pháp này, chúng tôi muốn đề cập đến Hành Trình Về Phương Tây để chúng tôi giới thiệu đại chúng cảnh giới bao la bát ngát của Tây Phương Cực Lạc. Muốn thực hành phương pháp này, tức là muốn có đủ tư lương để chúng ta về Tây Phương. Điều trước tiên á, là chúng ta cần phải mở rộng cái tâm lượng của mình. Đó là một trong những cái phương pháp tự nâng cao cảnh giới của mình để mà chúng ta có thể dung thông với đại thể. Thì như quý vị biết rằng là chúng ta là một cái tiểu vũ trụ, mà thế giới bên ngoài là một cái đại vũ trụ, kể cả cái cảnh giới của chư Phật. Nếu mà chúng ta biết dung thông thì mình ở đâu đi cũng tới. Thành ra trong bài kệ ngồi thiền đó, quý vị có nghe là trí tuệ dung thông cùng pháp giới, tới lui tam giới vẫn an lành không? Khi mà chúng ta hội nhập với đại thể thì ở đâu chúng ta cũng đi được hết. Kính thưa đại chúng, trong kinh điển Đại Thừa, chúng ta thấy có những cái vị Bồ Tát lớn, có những cái vị Pháp Thân Đại Sĩ, tức là những cái người đã minh tâm kiến tánh rồi. Vì vậy mà tâm lượng của các ngài rất là rộng lớn bao trùm cả hư không, bao trùm khắp pháp giới. Chính vì vậy đó, mỗi cái nhìn của các ngài đến với chúng ta, các ngài cũng gửi đến cho chúng ta một cái gì đó tươi mát, dễ chịu. Và cái lòng thương yêu chúng sanh vàng loài của các ngài đối với tất cả chúng sanh ở trong hư không, trong các pháp giới đều bình đẳng như nhau. Nó không có cái sự phân biệt, không có cái sự kỳ thị. Không phải rằng cái người này thông minh á, thì các ngài thương nhiều, mà người kia đần độn thì các ngài thương ít. Ai các ngài cũng thương như nhau. Đó là cái tâm bình đẳng. Được gọi là bình đẳng bởi vì lòng thương yêu của các ngài với tất cả chúng sanh đều bình đẳng như nhau. Nếu mà còn thấy có người này khôn hơn người kia thông minh hơn người nọ đó, thì còn có cái sự phân biệt. Cho nên cái tâm lượng của các ngài là như vậy. Không phân biệt người giàu, người nghèo, kẻ sang, người hèn, nghĩa là cái tâm của các ngài đó nó không còn trụ trước vào đối tượng. Đó là cái trạng thái vô niệm. Vô niệm là bình đẳng. khi mà chúng ta còn có cái niềm, tức là chúng ta không có bình đẳng. Thì đối với chư Phật, chư Bồ Tát trụ vào cảnh vô niềm, cho nên cái tâm lượng của các ngài đó nó rộng lớn, nó bao la. Thành là chính vì vậy đó mà mỗi khi mà chúng ta tụng kinh, chúng ta cũng đều phải xưng tán cái tâm lượng của các ngài. Kính thưa đại chúng, thiệt ra nói là chúng ta xưng tán tâm lượng của các ngài, nhưng mà chính là chúng ta cũng mong muốn một ngày nào đó chúng ta cái tâm lượng cũng rộng lớn như vậy. Khi mà chúng ta chưa có vốn thì chúng ta phải mượn vốn. Khi mà làm ăn có lời có khấm khá rồi thì mình không cần mượn nữa. Thành ra vì vậy đó, khi mà tâm lượng của chúng ta đó chưa có rộng lớn thì chúng ta phải tạm dùng cái tâm lượng của chư Phật. Mà muốn tạm dùng cái tâm lượng của chư Phật có nghĩa là mình cứ nhắc cái lời dạy của chư Phật hoài. Cho nên là mình, cái tâm lượng của mình mà nó chưa lớn á, mình phải đọc Đại Viên Mãn Giác Ưng Tích Tây Càng Tâm Bảo Thái Hư Lượng Châu Sa Giới Thế Tôn Đức Tướng Nang Tần Tháng Dương. Quý vị thấy không? Tức là nói như vậy đó là chúng ta ca ngợi Đức Phật. Chúng ta ca ngợi Đức Phật có nghĩa là chúng ta ca ngợi cái tâm lượng từ bi, cái đức hiểu biết của các ngài. Sở dĩ mà chư Phật, chư Bồ Tát có tâm lượng từ bi bao dung và cái sự hiểu biết lớn như vậy là tại vì các ngài có thực tập. Các ngài thực tập triền miên, thực tập hoài, cho nên tâm lượng của các ngài rộng lắm. Còn bây giờ đối với chúng ta đó, tâm lượng nhỏ nhưng mà mình lại không muốn thực tập. Thực tập một hồi mình thấy mỏi mệt quá, thôi suy nghĩ à, phải không? Cho nên là tâm lượng của mình nếu mà có lớn thì cũng lớn tà tà thôi, chứ chưa không có lớn nhanh. Nếu mà chúng ta biết thực tập thì tâm lượng của chúng ta cũng sẽ rộng lớn như vậy. Và rồi đến một cái lúc nào đó đó, chúng ta cũng thấy rằng chúng ta có cái vô niệm. Trong Kinh Kim Cang có nói như thế này: Ưng vô sở trụ, sở trụ vô trụ. Vô trụ tức là Phật trụ, mà vô trụ là vô niệm. Cho nên đối với chư Phật vô trụ, cho nên vô niệm. Trong khi đó chúng sanh còn trụ ở trong ba giới, còn có cái chỗ trụ, cho nên chúng ta không có rộng lớn, không có thoát khỏi vỏ cứng của chúng ta. Ngay cả như chư vị Bồ Tát đó cũng còn trụ trong cái cảnh là lục độ vạn hạnh. Chừng nào mà các ngài thoát ra khỏi đó thì cái đó tới là đẳng giác, diệu giác này. Còn chư vị Thinh Văn trụ ở tứ đế, chư vị Duyên Giác trụ ở nhân duyên, các ngài trụ những cảnh giới đó, mặc dầu có trụ nhưng mà dầu sao đi nữa cũng tương đối được. Còn trong khi đó đó, ngạ quỷ thì trụ tham lam nhiều. Tại vì ngạ quỷ đó là cái loài tham lam, cho nên mình mà tham lam nhiều đó cũng cả chừng đó, nên mình lạc vào trong cái cảnh giới của ngạ quỷ liền. Đối với những chúng sanh ở trong địa ngục thì họ trụ vào đâu? Cái cảnh sân hận. Cho nên á, khi mà chúng ta có một cái tâm niệm sân si đó, là mình biết rằng mình đã và đang đi trong cái cảnh giới địa ngục. Nếu mà trong gia đình mà cứ gây gổ tối ngày đó, là quả thực là gia đình đó đang sống trong cái cảnh của địa ngục trần gian. Cho nên quý vị thấy rằng trong gia đình mình mà có sự xáo trộn là mình biết rằng mình đang rất khổ rồi đó, là phải chuyển liền. Súc sanh trụ trong cảnh giới của si mê. Cho nên những người nào mà không có hiểu biết chậm lụt bị người ta chửi ngu như bò, phải không? Là si mê không có biết, cho nên bị chửi là ngủ như heo, ngu như bò, ngủ như heo. Là tại vì tham ăn tham ngủ nhiều cho nên nó si mê. Thì tâm của tất cả các chúng sanh ở trong ba giới đó, sở dĩ mà nó không có được lớn là tại vì còn có cái chỗ trụ, cho nên nó dính mắc. Hay nói một cách khác á, là tâm của chúng ta như thế nào thì cái cảnh giới của chúng ta như thế đó. Phàm phu như chúng ta muốn trụ nơi cái cảnh giới vô trụ của chư Phật là cái điều không thể có. Nếu mà có thì cũng rất là khó. Trừ khi á, là chúng ta biết buông xả, biết thực tập. Như cái lần mà chúng tôi thưa với quý vị đó, chúng ta cũng là con người, nhưng mà chúng ta thực tập thì chúng ta cũng sẽ làm được. Tuy nhiên ở đây thưa đại chúng, theo quan điểm của Tịnh Độ Đại Thừa thì chư Tổ Đức có truyền dạy cho chúng ta một phương pháp mà chúng tôi gọi là cái phương pháp vô cùng thù thắng. Thù thắng và tiền lợi để có thể chúng ta thực tập và chúng ta giữ vào cảnh giới vô trụ của các ngài. Đó là cái pháp môn niệm Phật, thiền tọa và kinh hành. Ít ra các Phật tử ở chùa Dược Sư đó, mình một năm nếu mà quý vị mình tham dự đầy đủ đó, một năm có 12 lần. Nhưng mà thường là thầy biết rằng là các Phật tử thực hành rất là nhiều. Tức là chúng ta có niệm Phật, có thiền tọa và kinh hành. Đối với các hàng Bồ Tát thực hành vô trụ và trụ vào trong cái cảnh lục độ thì chúng ta đã được nâng cao đẳng cấp của Bồ Tát khi mà chúng ta niệm Phật, khi mà chúng ta kinh hành và niệm Phật, thiền tọa. Như vậy thì tiếng niệm Phật của chúng ta và cái sự nhiếp tâm của chúng ta phải có cái sự tương ưng. Nghĩa là mỗi cái tiếng niệm Phật của chúng ta đó đều tương ưng với tâm bình thản thanh tịnh của chúng ta, nó mới có hiệu lực. Kính thưa đại chúng, nghĩa là mỗi cái niệm của chúng ta, mỗi cái tiếng niệm Phật và cái sự nhiếp tâm của chúng ta phải trải cái lòng từ bi của chúng ta đến với chúng sanh, đến với tất cả muôn loài ở trong hư không, trong pháp giới. Một tiếng niệm Phật và nhiếp tâm đều là một sự lợi ích cho chúng sanh, đều mang cái lòng thương, muốn ban bố, muốn đem cái niềm vui đến cho mọi người, muốn lấy cảnh đau khổ của mọi người đem đi chỗ khác. Thì đó chính là sự tương ưng với cái tâm nguyện của chúng ta với chúng sanh và mọi loài. Thì với cái tâm đó chúng ta sẽ có một cái sự lan rộng đến hư không với các pháp giới, không có nghi ngờ gì nữa. Là tại vì ở trong kinh đó, Đức Phật cũng thường nói rằng là tướng không rời nữa tâm, tâm không rời nữa tướng. Tâm nguyên thủy chính là Phật tánh của chúng ta. Căn bản nguyên thủy của nó thì nó đã là tràn đầy khắp cả hư không. Nhưng mà tại vì chúng ta sống trong cái thế giới này, cho nên cái niềm của chúng ta chạy theo trần tục. Cho nên là từ từ mình đem mình cột cái tâm của mình nó lại. Bữa nay mình thắt vô một ít, mai mình thắt vô một ít, rồi nó tí tẹo còn hạt đậu thôi. Chứ hồi cái tâm của mình á lớn lắm, rộng lắm. sống trong cuộc đời mình thấy đối đãi với nhau không có sòng phẳng, và là bắt đầu mình cột cái tâm mình lại một chút, tới với mọi người làm cho mình không được vui, mình cột cái tâm mình lại một chút, cho nên rồi tâm của chúng ta nó nhỏ lại với cái vọng tưởng, với cái phân biệt chấp trước, từ đó nó làm chướng ngại bản tánh tự nhiên của mình. Cho nên mỗi tiếng niệm Phật và cái sự nhiếp tâm của chúng ta nó không có gửi tới cho ai được hết. Ngay cả như cho chính mình, đôi khi mình còn không cứu mình nổi thì làm sao mình gửi tới ai, phải không? Đó, cho nên đó, là muốn mà cái tiếng niệm Phật, lời kinh cầu của mình có cái dũng lực đó, là cái tâm của chúng ta phải rộng lớn, tâm của chúng ta phải biết gửi tới cho mọi người, biết hòa nhịp với tâm của con người và hư không. Nếu mà âm ba tiếng niệm Phật của chúng ta hòa nhập với tâm thanh tịnh của chính mình, lan rộng vào hư không để tiến sâu vào khắp pháp giới, thì cho dù là chúng sanh ở đâu mình cũng gửi tới được. Bởi vì cái tâm lượng của chư Phật nó rộng lớn, nó bao la, cho nên các ngài ở tầng đâu đâu đó là mình kêu một cái là các ngài tới liền. Tại vì tâm của các ngài trùm khắp hết. Có thể chúng ta hình dung là tâm của chư Phật giống như là độ từ trường, hay là mình nói cho nó dễ hiểu là cái làn sóng. Làn sóng như mình mở TV lên á, thì cái làn sóng này nó bắt với làn sóng của cái nơi phát ra cái âm thanh, là tự nhiên mình thấy hình liền. Thì chư Phật cũng vậy, cái niệm của các ngài rộng lắm, đến với chúng ta, nó gần bên chúng ta mà chúng ta không thấy. Đôi khi cái mắt thường của chúng ta là phải nhìn thấy thì mới thấy là biết là có Phật ở bên, chứ còn mà các ngài ở tầng đâu đâu thì mình không thấy. Nhưng mà thực sự dù cho là các ngài ở đâu đâu đi nữa, nhưng mà tâm lượng của các ngài rộng lớn, cho nên các ngài vẫn cứ bàn bạc chung quanh chúng ta. Có nhiều khi chúng ta sống trong cái tình thương của chư Phật, nhưng mà chúng ta cũng không thấy, không biết. Đó, rồi chúng ta lạ làm sao mình kêu tới Phật thì tự nhiên nói Phật có. Chứ thiệt ra Phật luôn luôn ở bên mình, tại vì cái tâm của các ngài luôn luôn sẵn ở bên mình chúng ta. Cho nên bây giờ chúng ta cũng vậy đó. Nếu mà chúng ta thực tập được cái tâm lượng rộng lớn thì chúng sanh nào kêu tới tên mình là mình có mặt liền. Coi như là mình trực 100% mà kêu tới không có là chứng tỏ là tâm lượng của mình chưa lớn. Tâm lượng mình lớn rồi là đến với chỗ nào cũng có. Cho nên là chúng sanh cần là mình có mặt. Thành ra vì vậy đối với lời dạy, lời thuyết pháp của chư Phật ở đâu đâu đó, nhưng mà nếu chúng ta có cái tâm lượng rộng lớn, chúng ta hòa nhịp với âm ba đó, với tâm rộng lớn đó, thì chúng ta cũng nghe Đức Phật thuyết pháp. Cho nên chính vì vậy mà những cái vị Đại Thừa Bồ Tát khi mà tu vào cảnh giới vô trụ vô niệm, thấy các ngài cứ nằm ngủ tối ngày, nhưng mà thiệt ra các ngài làm việc rất là nhiều, không giống như mình. Cái nằm của các ngài, cái ngủ của các ngài đó, cảnh giới đó không dễ nói đâu. Chúng ta phải tập như vậy, là tại vì chúng ta biết rằng nếu mà chúng ta tập thì tâm từ bi của chúng ta cũng trải rộng đến khắp mọi nơi. Nếu có lúc cái tâm của các ngài trải rộng đến cái cảnh giới ta bà, không có một cái sự chướng ngại nào, thì tâm của chúng ta khi thực tập chúng ta cũng vậy. Nghĩa là cũng như chúng sanh ở các pháp giới khác. Đây là một sự thật. Nếu mà chúng ta thấy không có đúng là tại vì chúng ta chưa có đi vào cái cảnh giới này. Vậy thì âm ba của Phật có thể rộng lớn cùng khắp, thì âm ba phàm phu của chúng ta cũng có thể rộng lớn cùng khắp, nếu mà chúng ta chịu khó thực tập. Cho nên muốn thực tập cách này đó, thì chúng ta bằng cách là phải mở rộng tâm lượng của chúng ta ra, mở rộng tâm lượng để chúng ta thực tập pháp môn niệm Phật, pháp môn thiền tọa và kinh hành là một cái phương pháp rất là vi diệu, rất là đặc biệt. Vì nó thù thắng cho nên nó có thể giúp cho chúng ta trong một kiếp được bình đẳng như Phật. Kính thưa đại chúng, có những lời dạy của chư Phật là đúng như vậy đó, còn phần còn lại đó là do chính chúng ta có làm hay không là chúng ta. Khi mà chúng ta làm, chúng ta thực hành, chúng ta thấy có cái kết quả thì chúng ta mới biết rằng niệm Phật, thiền tọa và kinh hành có một cái sự lợi ích, có được cái niềm vui an lạc. Chúng ta không thể nào hiểu thấu, và lẽ tất nhiên rằng một cái người nào đó đó cũng không thể nào giải thích được cho nó rõ ràng. Nếu có chỉ là một sự giới thiệu thôi, quý vị đồng ý không? Phần giới thiệu á, là chẳng hạn như thầy Đồng Trung giới thiệu cái pháp môn này với quý vị, nhưng mà phần còn lại á, là cũng phải tự mình thực tập. Cũng như cha mẹ mà nấu cơm đem lên thì cái phần ăn là con cái ăn mới no, chứ còn mà cha mẹ bưng lên không có nghĩa là con cái no. Cha mẹ có bổn phận nấu cơm, dọn lên bàn con cái ăn. Thì vậy đó, chư Phật chư Tổ là giới thiệu cái phương pháp cho chúng ta, phần còn lại đó là chúng ta phải thực tập. Đợi cho giải thích cho tường tận, mình cứ thắc mắc trên tận cùng á thì không bao giờ cùng tận. Cho nên cái điều quan trọng á, khi mà chúng ta biết rằng đây là một cái phương pháp thù thắng vi diệu và có một cái sự hướng dẫn kỹ càng rồi đó, thì đừng có nghi ngờ, đừng có thắc mắc, mà phải dấn thân thực tập. Phương pháp giáo hóa chúng sanh cũng vậy, những điều mà chúng sanh có thể hiểu được thì các ngài mới nói, còn những điều mà chúng sanh không hiểu thì các ngài không nói, năn nỉ cũng không nói, tại vì nói ra không có thực hành cũng như không thôi. Nếu không hiểu tuyệt đối không nói, mà nếu nói ra mà không hiểu mà trở nên quỷ bán đó, thì vô tình làm cho chúng sanh tội lỗi. Nó tóm tắt công phu niệm Phật có kết quả hay không thì chúng ta phải thực tập thì chúng ta mới có thể thấy. Một khi chúng ta thực tập thành tựu được rồi đó, thì chắc chắn rằng chúng ta sẽ có cái niềm vui. Không có cái niềm vui, không có cái sự an lạc nào bằng kết quả của chúng ta tu tập. Nên quý vị thấy rằng là Phật tử chùa Dược Sư mình đẹp, mặt mày rạng rỡ, vui tươi lắm. Tại quý vị biết rằng là mỗi khi ngồi thiền, mỗi khi có chánh niệm là thấy an lạc rồi, đâu có còn một tâm niệm mà mình gây gổ với ai, phải không? Cho nên là rất là vui, rất là đẹp. Thành ra ở đây, trong cái khi mà quý vị thấy rằng chúng ta niệm Phật có niềm vui, khi ngồi thiền, khi kinh hành có niềm vui, thì đó là niềm vui an lạc tự tại mà trong Đạo Phật gọi là pháp hỷ sung mãn. Tức là mình có cái niềm vui khi mà mình thành tựu, mình ăn cái pháp đó, cho nên nó đầy đủ, nó no, nó vui tươi. Qua những cái sự ghi chép ở trong kinh sách thì chúng ta thường nghe đến vào thời Đức Phật còn tại thế, những người tu hành đều là chứng quả A-la-hán dự vào hàng thánh, là những vị đạt tới mức chánh niệm, chánh định, thân tâm của các ngài an ổn, không có thối chuyển. Tất cả những cái thành quả đó đó đều nhờ công phu thiền định. Kính thưa đại chúng, tâm của chúng ta vui tươi là nhờ công phu thiền định tinh cần, cho nên cái tâm của chúng ta không có ô nhiễm, không có can thiệp đến chuyện của thế sự. Quý vị biết có những người cái chuyện của thế sự nhưng mà ưa xía vô, tưởng xía vô làm sao á, xía vô còn gây rắc rối cho người ta mà còn khổ cho mình nữa. Có nhiều người cái tánh gọi là tánh bạo hao á, tức là đụng đâu là cũng xía vô đó, là khổ thân lắm. Mà rồi chúng ta xía vô như vậy là chúng ta tự nhiên là đem cái tâm ô nhiễm của chúng sanh làm cái tâm của mình, cho nên là khổ. Những vị đó đó cần phải nghĩ mình xía vô chuyện người ta là mình đau khổ, mình buồn lo. Khi mà chúng ta xa lìa được cái cảnh vui khổ được thua của thế gian, không có xía vào cái chuyện của thế gian. Chuyện của thế gian mà chúng tôi nói quý vị không nên xía vô á, là cái chuyện tạo lao bá láp á, thì mình không có xía vô. Chứ còn mà những cái chuyện mà cứu đời độ đời người ta đau khổ, mình cũng nên can thiệp vô chứ phải không? Gặp một cái người nào mà đang có gây gổ trong gia đình mà cần mình, cần chúng ta giải quyết giúp đỡ cho họ, thì chúng ta cũng nên nhận cái trách nhiệm để mà hóa độ họ. Đừng có nghe nói là thầy Đồng Trung không có xía vô chuyện của thế gian, rồi người ta tới cần mình giúp đỡ ý kiến, mình nói thầy Đồng Trung dặn tôi vậy nên tôi không làm. Nói là mình không có xía vô là chuyện trên trời dưới đất, trời ơi đất hỡi, chuyện tốt chuyện xấu của người ta đó. Chứ còn mà mình phải trang tả cái tâm của mình ra để mà giúp chúng sanh, để mà thực hành cái tâm nguyện của Bồ Tát, để đem cái niềm vui tới cho họ. Không tham dự vào cái chuyện buồn lo tranh chấp hơn thua của thế gian. Khi mà chúng ta xa lìa được những cái cảnh đó, đó thì chúng ta chứng, chúng ta được vào cái cảnh giới gọi là cảnh giới tam ma địa, tức là cái cảnh giới không còn sanh diệt. Vì vậy đó, trong kinh cũng khích lệ rằng là nếu mà cái người phàm phu của chúng ta, nếu mà chúng ta dẹp bỏ một cái tư niệm, dẹp bỏ một cái sự tranh chấp thù hận trong cuộc đời đó, thì chúng ta được một phần pháp tánh. Muốn có như vậy đó, chúng ta phải nương tựa vào cái pháp môn. Có cái pháp môn mà chúng tôi nói với quý vị đó là niệm Phật, thiền tọa và kinh hành, thì chắc chắn rằng chúng ta sẽ được vào cái cảnh giới tam ma địa. Chúng ta cần sanh về Tây Phương thì cũng sanh về Tây Phương. Chỉ cần sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc thì chúng ta sẽ chứng được cái cảnh tam ma địa, tức là cái cảnh bất sanh bất diệt. Thành quả sanh được về cảnh Tây Phương Cực Lạc là một sự chứng đắc. Thực ra nó không phải hoàn toàn ở công phu của chính chúng ta. Phải nói rằng là có được như vậy đó là nhờ hai cái công lực. Lực thứ nhất đó là quyền lực của chư Phật. Trong đó chúng tôi muốn nói là Đức Phật A Di Đà có thề nguyện, chúng sanh nào mà niệm tới cái danh hiệu của Ngài là Ngài sẽ cứu độ. Cái lực thứ hai á, là chính chúng ta cũng phải nỗ lực để mà thực hành. Nếu nói như vậy á, là phải có cái sự tương ưng với nhau, đúng không? Tức là chúng ta có cố gắng thì chư Phật mới cứu độ chúng ta. Thiệt ra nói như vậy mới nghe qua đó, mọi người cứ nghĩ Đức Phật cứ xuống mình làm là Đức Phật chỉ tới làm một chút cho có lề. Mà không phải đâu. Cũng vậy đó, bây giờ quý vị mà muốn coi channel nào thì quý vị mở cái channel đó ra thì mới thấy hình ở cái channel đó thôi chứ phải không? Đâu phải là tự nhiên mà rồi cái channel đó nó tự tới với mình để mình coi đâu. Thì cũng vậy đó. Mình có mở tâm lượng của mình ra để mình muốn tới cái cảnh giới của chư Phật thì chư Phật mới tới với mình. Giống như mình mở cái radio vậy đó. Mình không mở đâu phải tự radio nó kêu lên cho mình nghe đâu. Mình phải mở. Thì mình muốn sanh về cái cảnh giới Tây Phương Cực Lạc thì mình phải thực tập, thì chư Phật tới với mình. Qua lực chư Phật có giống như là làn sóng, giống như là tâm lượng của các ngài đã trùm khắp. Bây giờ mình muốn tới đó bắt gặp cái tâm lượng đó, tự nhiên mình có cái oai lực. Cái oai lực của chư Phật và cái sự cố gắng của mình cũng tạo thành một cái oai lực. Chúng ta thấy rằng là việc mà thuận lợi nhất mà chúng ta cầu sanh về cái cảnh giới Tây Phương Tịnh Độ đó là một phần là oai lực của mình, mà một phần là oai lực của chư Phật. Thành nên nói một cách rõ ràng hơn á, Pháp môn này gọi là pháp môn nhị lực, tức là một cái lực là do Đức Phật A Di Đà ngài cho chúng ta. Một cái lực nữa là do chúng ta cố gắng, do chúng ta thực hành. Thành ra nói một cách rõ ràng hơn, tự lực là cái lực chính bản thân của chúng ta cố gắng, và tha lực là lực của chư Phật. Thành ở đây, thưa quý vị, chúng ta biết như vậy đó, là chúng ta phải ráng cố gắng để mà thực hành. Điều trước tiên để mà tránh sự nghi ngờ đó, tránh cái sự thối tâm, chúng ta cần phải nên đặt trên cái căn bản là phải có cái niềm tin. Tin cho nó vững chãi. Tin xong biết rồi đó thì chúng ta phải phát nguyện. Và khi phát nguyện rồi thì chúng ta phải hành. Khi mà chúng ta phát khởi cái năng lực của mình rồi, y theo lời Đức Phật dạy mà niệm để có thể hàng phục được những cái nghiệp chướng của mình, để chúng ta bài trừ tập khí lâu đời của mình. Cho nên nếu những ai mà cứ thường nói là cái tánh tôi nó như vậy, cái tật tôi nó như vậy đó, thì phải bỏ liền. Đừng có bao giờ tự khoe là cái tánh tôi nó tốt như vậy, phải không? Đừng có bao giờ là tự khoe là cái tập khí khó chịu của tôi nó như vậy. Tánh tôi nó kỳ cục quá thì tôi phải sửa cho hết kỳ cục. Tập khí của tôi nó nặng nề quá, nó cố chấp quá, nó khó chịu quá đó, thì tôi phải phát nguyện tôi làm cái người dễ chịu. Phải sửa đổi y theo lời Phật dạy để mà hàng phục những cái đó. Thì cái tập khí chướng ngại nhiều nhất trong cái sự tu học của mình, cái tánh tình kỳ cục của mình là cái chướng ngại lớn nhất. Cho nên khi mà công phu niệm Phật hợp nhất với sự thiền tọa và kinh hành, thì chúng ta sẽ nhờ sức gia trì của Đức Phật A Di Đà, chúng ta có thể muốn sanh về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, muốn vào cái cảnh giới Tây Phương Cực Lạc cũng được, thì cái đó gọi là tha lực. Kính thưa đại chúng, coi như pháp môn nhị lực này là một pháp môn duy nhất được chư Phật đề cập ở trong cái Tịnh Độ Tông thôi. Ngoài cái sự chứng nhập vào cái cảnh giới Tam Ma Địa, còn đạt được nhất thiết Đà La Ni. Tiếng Phạn gọi là Đà La Ni, mà người Trung Hoa gọi là Tổng Trì. Tổng Trì có nghĩa là tổng hợp tất cả các pháp. Trì là giữ, là làm theo tất cả giáo lý của chư Phật. Nói theo cái danh từ hiện nay đó, thì thưa quý vị, cái chữ Đà La Ni có nghĩa là toàn bộ nguyên tắc của Đức Phật dạy cho chúng ta là làm tất cả cái điều thiện, xa lìa các cái điều ác. Nếu mà nói như vậy, trong cuộc đời của chúng ta đó, đừng có coi thường một cái việc lành nhỏ. Như cái lần mà chúng tôi khuyến khích đó, là nếu mà nói đợi cho tôi có cái điều kiện, đợi cho tôi làm ăn giàu có tôi mới làm lành á, thì thưa quý vị, đừng có bao giờ chờ như vậy. Sẽ không bao giờ có cái kết quả tốt đâu. Tâm niệm làm lành của chúng ta phải làm ngay từ bây giờ. Nếu mà chúng ta biết thì đừng có đợi là tôi làm ăn giàu có tôi mới làm. Thực ra đây cũng là một cái quan niệm hết sức là bình thường. Sở dĩ mà quan niệm như vậy là tại vì không có biết. Phải đợi làm lành, nghĩ rằng mình phải cầm tiền mình cho người ta, hay là mình phải cho quần, cho áo, cho đủ thứ, những cái vật dụng, thuốc men vân vân, thì gọi là làm lành, gọi là bố thí. Thiệt ra làm lành ở đây, thưa quý vị, một cái niệm thiện giúp đỡ người ta cũng là lành. Lừa một cái gai ở ngoài đường cũng là làm lành. Thấy cái cây nó chắn ngang cái lối đi, mình sợ ông già và cả đi ngang qua vấp, mình gạt qua một bên, thì đó cũng là làm lành. Nghĩa là nói chung á, làm lành ở đây á, là mình nghĩ tới cho người khác. Mình nghĩ rằng là nếu nếu mà chúng ta không làm cái này, chúng ta thấy cái này mà chúng ta không dẹp đi người khác, họ sẽ gặp nguy hiểm, thì đó là lầm lạc. Nghĩa là nghĩ những cái gì mà nghĩ tới cho người ta nhiều, nghĩ tới cho chúng sanh, cho vạn loài, sợ cho mọi người đau khổ, thì đó là lầm lạc. Cho nên là tất cả các cái điều ác không có nên làm, tất cả các cái điều thiện nên làm. Điều này cũng rất là dễ hiểu, phải không? Đừng có coi thường một cái điều ác nhỏ mà chúng ta coi là không có ảnh hưởng. Nó có ảnh hưởng rất là lớn. Chúng tôi thí dụ những điều ác đó, nó giống như là một tàn thuốc hả? Vào những cái mùa hè mà nắng nóng nực đó, quý vị thải một cái tàn thuốc ra ngoài rừng đó, cháy rừng như chơi à. Việc ác của chúng ta cũng vậy, nhỏ xíu thôi, có thể nó cháy hết tất cả những việc phước thiện mà chúng ta tích trữ lâu đời. Thành ra những điều mà chúng ta cũng thấy rất là rõ, bây giờ chúng ta làm mà chúng ta giữ gìn cho cả đời đó, nhưng mà đến lúc nào đó mà nó cháy là cháy tiêu, đâu phải là cháy cái nào mà nói là tôi cần nó chừa lại đâu. Cái niềm của chúng ta cũng vậy, chúng ta mà làm ác rồi đó, một cái việc ác nhỏ cũng đủ cháy rồi. Đừng nói chi á, một cái đơn giản để cho chúng ta dễ thấy đó, là thí dụ mình coi là cái giới uống rượu đi ha. Giới uống rượu thì nó rất là nhẹ nhàng, một giọt rượu, hai giọt rượu, một lon bia, hai lon bia thôi chứ gì đâu. Nhưng mà thực ra khi mà uống vô ngà ngà rồi mà ai nói tới mình là mình dễ sùng lắm. Mà cái sùng, cái giận của mình lên rồi đó, là làm sao? Dám cầm súng bắn người ta, dám cầm dao giết người ta. Từ một việc với rượu nhỏ đó, tâm trí mình u mê rồi mình xách súng mình bắn người ta là phạm cái giới sát sanh. Có phải không? Sát sanh thì phải vô tù. Chuyện đơn giản lắm. Cho nên là một cái việc lành nhỏ đó cũng phải làm. Việc làm ác nhỏ cỡ nào cũng không có nên làm. Hôm nay quý vị về đây để cùng nhiếp tâm, để cùng cầu nguyện, để cúng dường Đức Phật A Di Đà. Thì cái việc làm này cũng có thể gọi là tổng trì, cũng có thể gọi là tổng đà la ni, là bởi vì rồi đây đó, một lát nữa đây đó, quý vị sẽ tụng kinh niệm Phật. Nếu mà những ai mà có việc làm ở nhà thì mình nên làm sao gạt bỏ ra bớt đi, để mình giữ cho tâm hồn của mình chánh niệm. Thầy thấy hôm nay ở trên bàn các Phật tử cúng dường Đức Phật rất là đầy đủ, rất là trang nghiêm thanh tịnh. Đó là cái lòng thành của mình. Thêm một bước nữa đó, mình có cái lòng thành cúng dường thì mình phải có cái lòng thành tu nhiếp cái tâm niệm của mình, giữ cho niệm thiệt là thanh tịnh, thiệt là an lạc. Nếu mà quý vị ở lại tham dự được một lát nữa đây đó, chúng ta sẽ niệm Phật và thầy sẽ thâu trong băng. Tại vì theo cái nhu cầu á, nhiều Phật tử nói rằng là có hấp hối mà không có cái tiếng niệm Phật thì họ buồn lắm, sanh về Tây Phương Cực Lạc không được. Cho nên là hôm nay đại chúng ta ở đây đó, phải niệm Phật nhiều để thầy thâu băng. Quý vị thấy là cái sự nhiếp tâm của chúng ta để giữ cái chánh niệm, để cho cái vọng niệm nó không còn. Thì như vậy đó, khi mà chúng ta giữ chánh niệm, cái vọng niệm không còn, có nghĩa là trong cái giây phút này đây đó, chúng ta xa lìa tất cả các nghiệp ác. Một cái ý niệm thiện mà khởi lên là cái nghiệp ác hàng vạn kiếp nó tiêu trừ. Một câu niệm hồng danh của chư Phật là cái thiện pháp. Cái thiện pháp này đó, nó không phải là bình thường mà nó là cao tột nhất ở trong thế gian và xuất thế gian. Thành ra chúng ta giữ gìn từng câu niệm liên tục không ngừng là để tăng trưởng thiện căn của chúng ta. Đó là cái điều thiện hơn tất cả các cái điều thiện. Thành ra vì vậy đó, chúng tôi biết rằng là sau khi ở chùa về đó, thì quý vị phải trở lại cái cuộc sống bình thường, phải suy tính chuyện này, suy tính chuyện nọ. thì rất có thể là lúc đó là mình có cái tạp niệm. Nhưng mà cứ mỗi lần về chùa đó, chúng tôi đề nghị với đại chúng là mình dẹp hết tất cả những cái tư niệm, phải không? Để mà chúng ta thực tập cái chánh niệm, để mà chúng ta liên tiếp không ngừng, để mà tăng trưởng cái thiền căn của chúng ta. Đó là chúng ta đã làm tất cả các cái điều thiện. Ý nghĩa câu là đạt nhất thiết đà la ni là như vậy, có nghĩa là chúng ta dẹp hết tất cả cái tư niệm trong giây phút nào đó mà chúng ta có. Thực ra tu cả đời cũng là quý, nhưng mà nếu mà mình nói rằng tôi tu lâu năm rồi nhưng mà cái tư niệm của mình, cái sân si của mình vẫn còn thì nó vẫn không có giá trị, có đúng không? Đừng có để năm tháng dài rộng của mình lên bàn mà mình khoe. Trong giây phút nào mà mình dẹp hết tư niệm, không còn sân si, thì cái giây phút đó chính là cái giây phút quan trọng nhất. Mà ở đây đó, chúng ta dùng cái tổng trì, có thể là thời gian dài, có thể là trong cái giây phút hiện tại mà chúng ta có, chúng ta tích cực nhiếp tâm của chúng ta, đưa cái tâm về một mối, lo tăng trưởng cái niệm thiện. Đó gọi là tổng trì. Khi mà quý vị bước chân vào chùa Dược Sư, chính là lúc mà quý vị đã đạt được nhất thiết Đà La Ni, tức là trong cái tâm đã bỏ hết tất cả các cái điều ác, làm các cái điều lành. Nếu mà trong lúc bình thường chúng ta không có phân biệt được, không có một cái khái niệm là chúng ta lúc nào phải làm lành làm dữ đó, thì thiệt ra ở trong cuộc đời nếu mà nói tới lành dữ đó, thường là chuỗi dài của thế gian, cái dòng sống trong thực tế nó lôi cuốn mình đi mà mình không hay. Thì bây giờ làm cái móc để chứ dễ nhớ là bước chân về chùa Dược Sư đó là mình dẹp hết tất cả những cái tạp niệm. Việc ở nhà nếu mà quý vị có nhớ được thì tốt, nhưng mà nếu không nhớ được, cứ mỗi lần mà về chùa Dược Sư là mình biết rằng mình đã vào thánh địa, mình đã vào cái nơi thanh tịnh tu tập, là mình dẹp bớt cái tạp niệm, tức là chúng ta thực tập cái pháp tổng trì, hay là thực tập cái pháp tổng đà la ni. Khi mà chúng ta thành tựu được cái đó, chúng ta bỏ hết tất cả các điều ác để thành tựu các nghiệp lành. Khi mà quý vị rời khỏi chùa Dược Sư là nó lại rớt trở lui lại. Nhưng mà không phải vì vậy đó mà mình nghĩ rằng mình mất. Nghĩa là nếu mà quý vị cứ tiếp tục thực tập hoài, ít nhất tuần về chùa một lần hay là nhiều hơn, thì đó cũng là một cái cách mà mình nhớ. Thành ở đây thầy thấy rất là dễ thương Phật tử đó. Nếu mà quý vị được gần cũng nên về chùa Dược Sư vào mỗi tối thứ sáu để mà vừa cái buổi trà đàm. Ở đó hay lắm, rất là vui. Những cái ý kiến sâu sắc là một tư liệu rất là tốt để cho mình tu học nữa. Ít nhất là mỗi tháng một lần, hay là mỗi tuần một lần, hay là nếu về thường xuyên cũng được. Chúng ta thực tập quán niệm, thực tập ngồi thiền, thực tập niệm Phật. Nếu mà chúng ta cứ thực tập như vậy đó, chắc chắn là công phu của chúng ta sẽ có cái chỗ đáng kể để trời duyên cho sự nghiệp tu học sớm được thành tựu. Thì chúng tôi đề nghị rằng là nếu mà quý vị có thời giờ mà rảnh, thì đề nghị đại chúng là mỗi ngày nên sắp xếp thời giờ để mà thực hành niệm Phật, để thiền tọa kinh hành. Kính thưa đại chúng, chúng tôi nói như vậy đó là nó có lợi cả hai. Thực ra mở miệng ra là tội nghiệp, nó có lợi là tất nhiên là thầy còn xuống quý vị tham cầu, phải không? Nhưng mà cái lợi đây ý chúng tôi muốn nói là cho nó trợ duyên á. Chắc chắn rằng trong cái cuộc sống khi mà đi làm thì quý vị cũng nghĩ rằng là mình mỏi mệt với công ăn việc làm, có nhiều khi tâm trí của chúng ta cũng mỏi mệt. Như vậy cách ngồi niệm Phật, cách ngồi gom tâm của mình lại, cách đi kinh hành là một cái điều kiện hết sức là thuận tiện để cho mình thư thái tâm, thư thái cái thân. Khi quý vị mà thực tập như vậy, đến cái lúc chuyên tâm niệm Phật, nhiếp tâm để mà đạt được cái tâm không sanh không diệt và nhất thiết Đà La Ni như vậy đó, thì quý vị rất là giỏi rồi. Đừng nói chi á, là cái cảnh giới nào cho xa lạ. Khi mà mình đi tới đó rồi đó, cứ mỗi niệm như vậy, cái gì mình cũng biết hết á. Thì như vậy mình thấy cái thoải mái không? Rất là an lạc. Bây giờ mình còn lo lắng nhiều là tại vì có những cái trong cuộc đời mình chưa biết, hoặc là biết rồi á mà mình thấy nó nhiều khó khăn quá. Thì mình cứ thực hành cái pháp này, mình cảm thấy an lạc, mình không thấy có cái gì khó hết. Chỉ là cái vấn đề thời gian, chỉ là cái vấn đề thực tập của chúng ta thôi. Nếu mà chúng ta thực hành liên tiếp như vậy đó, thì chúng ta sẽ có cái công phu đáng kể. Bây giờ quý vị nếu mà coi thầy Đồng Trung có nói đúng không á, thì đừng có vội phê phán liền. Bây giờ mình sắp xếp thời giờ, mình thực hành ngay bây giờ, tới 3 năm sau thôi, quý vị thấy coi nó có kết quả không. Nếu mà có kết quả thì quý vị thấy rằng thầy Đồng Trung nói trúng. Nhưng mà nếu mà không có kết quả đó thì cũng không chắc là thầy Đồng Trung nói trật. Có khi là mình thực hành 3 năm nhưng mà mình chưa có dấn thân thì làm sao? Còn tà tà thì làm sao, phải không? Nghĩa là mình phải dấn thân cho triệt để. Thì mình sẽ thành công thôi. Điều này cũng rất là dễ hiểu, quý vị biết không? Khi mà mình tập trung sức ở cái chỗ nào đó thì mình làm cái gì cũng thuận lợi. Một viên đá đó mà mình vừa làm vừa nói chuyện á, quý vị bưng không nổi đâu. Nhưng mà mình tập trung, mình gom sức mình lại, đưa lên cái nhẹ hèo à. Tại vì cái lực của mình nó phân tán ra ngoài, làm sao mà mình rinh được cái viên đá to. Bây giờ mình tập trung cái lực của mình lại, rinh viên đá nhẹ nhàng. Thì sự tập trung của chúng ta vào một đề mục, mà cái đề mục mà chúng tôi nói với quý vị đó là niệm Phật, thiền tọa và kinh hành. Đứng trên cái lập trường tịnh độ thì thưa quý vị, trong cái quyển Vãng Sinh truyền cho chúng ta biết rằng là nhiều người niệm Phật, thiền tọa, kinh hành được thành tựu ở ngay trong cái kiếp này. Người niệm Phật vãng sanh cũng nhiều hình thức, có người á thì ngồi mà đi một cách an lành tự tại, có người nằm, có người đứng. Chúng ta thấy hiện tại ở tại Việt Nam, ở chùa Dâu, chùa Đậu đó, còn hai cái nhục thân của hai cái vị thiền sư, các ngài đã viên tịch mấy trăm năm rồi vẫn còn để lại cái nhục thân. Thành ra khi mà chúng ta thực tập như vậy đó, là chúng ta tự biết ngày giờ của chúng ta ra đi. Chúng ta không một chút bình hoàng, ra đi mà vui vẻ tự tại, đẹp đẽ trang nghiêm. Kết quả vãng sanh này á, là do sự thực tập tinh cần của chúng ta. Tuy nhiên chúng ta thực tập về pháp mà chúng tôi nói với quý vị đó, đó là thiền tịnh song tu. Những cái oai lực chắc chắn nó còn cao hơn chúng ta tưởng tượng nhiều. Bởi vì chư tổ đức có dạy chúng ta như thế này: hữu thiền hữu tịnh độ, do như đới hổ giác, hiện thế vi nhân sư, lai sanh tác Phật tổ. Có nghĩa là có thiền có tịnh độ như hổ mọc thêm sừng, hiện đời thì chúng ta làm thầy của trời người và vị lai sẽ thành Phật. Thì như vậy cái pháp thiền tịnh song tu là một cái pháp môn hiển bày bốn chữ tiện lợi và dễ dàng. Quý vị thấy không? Tiện lợi ở chỗ là làm sao? Thiệt ra chúng ta tụng kinh nhiều cũng là cần thiết, nhưng mà cái pháp môn niệm Phật này á, mình đâu có cần nhớ kinh ra. Chỗ nào muốn niệm Phật cũng niệm xong, chỗ nào muốn ngồi thiền gom tâm của mình lại trong cái câu niệm Phật cũng làm được. Đối với các cụ, kém chữ nghĩa đó. Quý vị thấy cái pháp môn này có thuận lợi không? Thuận lợi quá phải không? Thấy như cụ quảng trường mình ngồi mình niệm Phật thấy thoải mái không? Đâu có thuộc kinh nhiều, chỉ cần niệm Phật thôi, rồi chỉ cần gom tâm của mình lại thôi. Khi mà thấy mệt quá mình dậy mình đi kinh hành cũng niệm Phật luôn, thấy khỏe không? Cho nên là tiện lợi và dễ dàng. Chúng ta thấy một cách rõ rệt, nếu mà chúng ta không hiểu được những cái lý luận ở trong kinh hoặc là không thể ngồi lâu cũng không thành vấn đề. Nghĩa là chúng ta cứ ngồi 10 phút thấy tê chân quá mình đứng dậy mình đi, đi kinh hành niệm Phật. Cho nên có người cho rằng là không cần hiểu nghĩa lý trong kinh, chỉ cần một lòng thành tâm niệm Phật, ngồi thiền nhiếp tâm mà có thể thành tựu, vậy thì không cần phải học hỏi giáo lý cho mẹ. Nếu mà nói như vậy cũng không được. Thiệt ra đó, nếu mà học hỏi giáo lý được thì cũng học hỏi. Cho nên quan niệm mà cho rằng là ngồi thiền niệm Phật rồi kinh hành nó khỏe quá không cần giáo lý thì cũng không đúng. Nếu mà như vậy thì các thầy đâu có mất công mà ngồi cho nó lâu, nói cho nó rỉ rả cho nó cả ngày. Chúng ta cần phải biết, biết để chi? Để biết làm tư liệu cho mình tu học, chúng ta mới thấy có kết quả. Nhưng mà dĩ nhiên là nếu mà biết được nhiều thì tốt, còn không biết được nhiều cũng không sao. Không phải nói là tôi chỉ có pháp môn đó là đủ rồi, tôi không cần cái khác. Thiệt ra bây giờ quý vị giàu thiệt đó, nhưng mà nếu ai cho thêm 100.000 mình cũng lấy chứ. Bây giờ tôi có 1 triệu đó, nhưng mà ai cho thêm 100.000 tôi đâu có từ đâu. Có tiền thêm nhiều thì mình đừng có tâm tham thì thôi chứ, mình làm thêm chuyện khác. Thì ở đây cũng vậy đó, bây giờ pháp môn niệm Phật thì có tiền lợi thiệt, nhưng mà nếu nói như vậy mình cho là đủ rồi cũng không nên. Về một phương diện là mình đã minh tâm kiến tánh rồi thì mình cũng không có cần chi nhiều. Nhưng mà bây giờ trong lúc ít nhất là chúng ta chưa có cái gì hết, biết là cái pháp môn đó có tiền lợi thật, nhưng mà nếu được chúng ta cũng nên nghe các thầy giảng, các thầy hướng dẫn, đừng có tự mãn. Tự mãn á là một cái trạng thái tiêu nha bại chủng, quý vị biết không? Tiêu nha bại chủng tức là cái hạt giống có đó mà không có mọc, tức là cái mầm nó khô rồi. Thì tự mãn á là nó làm khô héo cái trí cầu học của mình. Cho nên mặc dù là chúng ta có biết nhiều đi nữa, đừng có tự mãn, ráng học. Kính thưa đại chúng, nhìn về trong quá khứ chúng ta cũng thấy sở dĩ Đức Phật mà phải bon ba đây đó cả cái xứ Ấn Độ suốt cả 49 năm là cũng vì Ngài muốn đem rao truyền cái giáo lý của Ngài để cho chúng sanh tu học. Chứ thiệt ra nếu mà Ngài chỉ cần bảo mọi người cứ ngồi niệm Phật không thì Ngài đâu có mất công phải nói nhiều vậy. Cho nên quý vị nghĩ rằng là mình có niệm Phật, có thiền tọa kinh hành là một cái pháp môn tốt, nhưng mà cũng nên học hỏi thêm giáo lý để mà chúng ta biết những cái gì mà chúng ta làm. Bởi vì tất cả chúng sanh trong cõi đời này phần nhiều á, là chúng ta không có đủ phước báo, cho nên tâm cứ vọng tưởng suốt ngày, cứ suy nghĩ mong lung. Thì chúng ta cần phải học hỏi để chúng ta biết có những cách mà chúng ta cần để mà tránh những khi mà cái tâm niệm của mình nó không có tốt, nó khởi lên. Những người mà đầy đủ phước báo là những người mà thật thà chất phát, suốt ngày chỉ nghĩ tới Đức Phật A Di Đà, nhiếp tâm thiền quán, việc gì cũng không tưởng. Thành do đó mà công phu thực hành của các vị đó mỗi ngày một tăng tiến đến cái mức mà không còn vọng niệm nữa, thì chỉ có một câu niệm A Di Đà, nhiếp tâm thanh tịnh, thì lúc đó cũng không cần học nữa. Mà nếu các thầy cứ dạy nữa cũng không cần học, là tại vì làm sao mình đủ rồi. Tới đó là coi như là mình đã tỷ phú rồi, không có ai mà có thể qua mình. Nhưng mà khi chưa là mình nên cần. Ở trên cõi đời này có ba hạng người. Hạng người thứ nhất là hạng người thượng căn thượng trí. Khi nghe nói đó là thông đạt liễu ngộ, dứt khoát được vọng niệm. Hạng người thứ hai là cả hạng người thật thà, họ không cần hiểu nhiều, biểu cái gì làm cái nấy, không biểu thì không làm. Đến hạng người thứ ba là hạng người thích ôm đồm, thích tìm hiểu, thích suy nghĩ mông lung, thích tranh luận. Thành ra trong ba hạng người này, quý vị thấy rằng mình là hạng người nào? Có nhiều khi chúng ta cũng là hạng người thứ ba đó, thích nói nhiều, thích cãi cò. Thành ra vì vậy, nếu lúc nào đó mà chúng ta thấy rằng mình còn rắc rối đó, thì thiệt mình là hạng người thứ ba đó. Chính vì vậy mà Đức Phật mới lặn lội xuôi ngược 49 năm trời để mà nói pháp, để mà vì những người rắc rối như chúng ta đây. Nếu mà chúng ta biết rằng mình là cái người kỳ cục, mình là cái người mà ưa rắc rối đó, thì nên tự mình gọt giũa bớt đi. Rắc rối cũng rắc rối từ ít ít thôi, rắc rối cũng vừa phải thôi, kỳ cục cũng vừa phải thôi. Đến một lúc nào đó mình tập cho nó không còn kỳ cục nữa, nhưng mà mình ráng bỏ bớt đi, để mà mình buông xả. Tại vì mình còn kỳ cục thì mình không buông xả được, mình còn rắc rối thì mình không buông xả được. Thành vì vậy buông xả để không còn một cái vọng niệm, để mà làm cái người đại phước. Tại vì chúng ta biết rằng sống trong cuộc đời này, tất cả mọi người chúng ta ai cũng là một cái người đại phước hết á. Nhưng mà có nhiều khi là chúng ta không có biết quý cái phước của mình, rồi chúng ta cứ chạy theo lung tung hết. Cho nên có một Phật tử nói chuyện với thầy như thế này. Hai người bạn, một người bạn á, than một người bạn kia, nói là buồn quá chị ơi. Thì một cái người bạn mà đóng cái vai trò chị á, nói vậy thì bây giờ em thứ bảy này đi về chùa để mà tụng kinh nghe pháp. Cô bạn đóng cái vai trò em á, nói chị nói vậy sao được, thứ sáu thứ bảy là cái ngày mà vui nhất đời mà chị biểu về chùa thì còn cái nghĩa lý gì. Than á thì buồn quá chị ơi, không muốn buồn, không muốn khổ, nhưng mà cái nghiệp á là không muốn tránh. Tại vì sao biết không? Rõ ra là cái người Phật tử đó là chia bài. Khi mà mình chia bài á, thì mình là phát bài cho người ta. Khi mà không chia bài á, thì là vào đánh bài. Cho nên là làm ra lương tháng nào là mất hết tháng nấy. Hết lương thì than là buồn quá chị ơi, hết lương thì than là khổ quá chị ơi. Là tại vì làm sao? Khi mà có tiền á, thì là đi chơi chặt đá, rồi không có tiền thì ăn mì gói. Cho nên rồi á, là than khổ quá. Nhưng mà biết khổ, biết buồn, nhưng mà cái nghiệp của mình không có bỏ. Chúng ta phải nhớ cái việc đó. Tuy rằng địa vị của mình á, nó có cao, tiền tài của chúng ta có thể rất là sung mãn, rất là đầy đủ, chúng ta có thể hưởng thụ các đời sống vật chất rất là đầy đủ, nhưng mà cũng phải coi chừng, đừng có cậy, đừng có tin tưởng vào những cái gì mà chúng ta có. Chúng ta biết là chúng ta có, chúng ta mừng, nhưng mà đừng có tùy thuộc vô quá. Tại vì sao? Đến một cái lúc nào đó vô thường tới đó, thì nó không có tha thứ ai hết á. Dù cho là ông tổng thống mà súng ống nhiều đó, nhưng mà vô thường nó đâu có ngán. Đâu phải là tại vì ông tổng thống mà có súng ống to lớn, có cả cái hệ thống radar để mà dò xét, vô thường nó sợ đâu. Cũng bắt như thường à. Tới kỳ, tới ngày vô thường nó tới nó bắt liền. Của cải của mình có nhiều, không có chuộc được, không có thay thế được. Đến lúc đó cảnh khổ tam đồ lục đạo nó hiện ra, thì chúng ta phải chịu luân hồi sanh tử. Thành nó tiền tài danh vọng không có giúp ích gì cho chúng ta trong cái lúc đó. Chúng ta nên để ý rằng là thay vì đó chúng ta chạy theo trần cảnh, thì chúng ta thực tập cách nhiếp tâm, làm cho tâm của mình không còn vọng tưởng. Khi mà chúng ta hiểu được như vậy đó, thì chúng ta mới thấy rằng cái oai lực của thiền tịnh song tu nó vô cùng thù thắng, không có gì sánh bằng. Sở dĩ Đức Phật ngài nói ra phương tiện này đó, tại vì ngài biết rằng tâm tánh của chúng sanh đó, không có người mà thượng căn thượng trí hoàn toàn, có thượng căn thượng trí, trung căn trung trí, hạ căn hạ trí. Cho nên chính vì vậy đó, trong suốt chuỗi thời gian Đức Phật ngài nói pháp đó, ngài phải lập ra ba thừa. Những ai mà thích thoát khổ, ngài dạy pháp tứ đế. Những ai mà thích làm những tâm hành vị tha thì ngài dạy cái pháp Bồ Tát. Những ai mà thích cái nơi rừng núi vắng vẻ thì ngài dạy cho cái pháp Thinh Văn. Nhưng mà dạy cho nhiều vậy đó, để khi mà các ngài đó yên ổn rồi, ngài nói là cái này không có được, phải tu thêm nữa. Thì Đức Phật ngài cũng có cái hai chỗ đó. Thành nó tùy theo căn cơ mà ngài nói ba thừa. Pháp môn này cái mục đích duy nhất của ngài đó là mong muốn cho chúng ta tất cả đều thành Phật. Nhưng mà tại vì cái tâm trí của chúng ta chưa có đầy đủ, cái khả năng của chúng ta chưa có thể nào mà theo nổi cái lời dạy, cho nên Đức Phật ngài phương tiện lập ra ba thừa. Pháp môn thiền tịnh song tu này là một pháp môn thù thắng, có thể thỏa mãn được ba cái hạ người: thượng căn thượng trí, trung căn trung trí, hạ căn hạ trí. Kính thưa đại chúng, có người hỏi như thế này: tôi là cái người mà ngu si chậm hiểu, nghiệp chướng sâu dày, có thể thành Phật được không? Nếu mà hỏi như vậy, quý vị nghĩ là mình có thành Phật được không? Mình trả lời làm sao? Câu trả lời là được. Tại vì ở trong kinh điển có dạy chúng ta như thế này: chỉ cần một câu niệm Phật thì có thể tiêu trừ 80 ức kiếp sanh tử trọng tội. 80 ức kiếp là nhiều lắm đó. Một kiếp có 4 trung kiếp, một trung kiếp có 20 tiểu kiếp, một tiểu kiếp có 16.798.000 năm. Mà ức kiếp, 80 ức kiếp là nhiều lắm, con số đó nhiều năm lắm. Cho nên á, quý vị biết rằng là mình có lỡ tạo tội nghiệp mà mình niệm Phật, một câu niệm Phật thôi, Nam Mô A Di Đà Phật, là tội nghiệp của mình cũng đã tiêu trừ rồi. Thì huống chi là một cái người mà dù cho là căng tánh chậm luộc, có si mê đến đâu đi nữa, cũng niệm được một câu niệm Phật thì cũng dứt được cái tội à, cũng thành Phật à. Điều này chúng ta thấy rằng chỉ cần một câu niệm Phật thôi cũng đủ. Rồi có người hỏi rằng là nếu thực hành suốt ngày suốt đêm mà nghiệp chướng vẫn còn đầy thì đó là tại sao? Quý vị trả lời tại sao? Thì như vậy chứng tỏ rằng cái nghiệp mình nó nhiều quá, có phải không? Nếu mà như vậy đó, mình có thực tập ngày đêm mà vẫn có nghiệp á, có nghĩa là cái nghiệp mình nó ẩn tàng nhiều đời nhiều kiếp rồi. Đừng có đổ thừa là tại vì tôi niệm Phật nhiều quá mà cho nên tôi đổ nghiệp. Thiệt ra cái nghiệp thì nó đó đó chứ đâu đổ. Nhưng mà tại vì mình không có thừa nhận cái nghiệp của mình, tại vì mình không thấy thôi. Không phải là tại vì mình tu mà mình đổ nghiệp. Đừng có nói vậy mà oan ức Phật. Nói vậy là mình không có hiểu. Khi mà biết như vậy đó thì chúng ta phải ráng cố gắng hành trì. Bởi vì thời gian mà chúng ta tu niệm nó chưa đủ để mà chúng ta tiêu trừ hết nghiệp chướng. So với nghiệp chướng của chúng ta còn nhiều quá thì chúng ta phải cố gắng tích cực hơn. Khi mà chúng ta cố gắng tích cực hơn á, thì cái nghiệp chướng của chúng ta nó sẽ giảm đi. Phật dạy chúng ta rằng là muốn cho cái sự thực hành có kết quả tròn vẹn thì trong việc năng lực giải trừ nghiệp chướng, thì trong lúc mà thực hành thì chúng ta nên giữ gìn không có được hoài nghi. Chúng ta không có nên nghi ngờ. Chúng ta không có để xen tạp một cái tư niệm nào trong cái lúc mà chúng ta đang thực tập, không có để gián đoạn. Trong ba yếu tố phải không? tức là trong cái thời gian nào có ý nghĩa đúng với cái thời gian đó. Thành ra vì vậy khi mà chúng ta bắt đầu hạ thủ công phu, một là chúng ta không có hoài nghi, hai là chúng ta đừng để cái niềm nó xen tạp vô, mà ba đó là chúng ta đừng có để gián đoạn. Ba yếu tố này là năng lực rất là hữu hiệu để giúp ích cho chúng ta trong cái việc tu tập. Trong này chúng ta thấy cái năng lực không để xen tạp là mạnh nhất. Nếu chúng ta giữ được niềm liên tục không có gián đoạn trong một thời gian chúng ta cần thiết để tu là có kết quả. Nếu mà chúng ta muốn thực tập trong khoảng thời gian 3 năm thì trong khoảng thời gian 3 năm đó đó kể ra cũng là nhiều. Nhưng mà nếu chúng ta để thời gian trôi qua rồi mình tính năm tính tháng á mà không có kết quả là tại vì mình tính cho nhiều mà mình không có thực tập thì làm sao? Cho nên trong khoảng thời gian 3 năm mà nếu mà chúng ta cố gắng giữ chánh niệm, gom tâm lại thì trong thời gian 3 năm đó biết bao nhiêu là cái việc mà chúng ta làm, biết bao nhiêu cái nhiệm màu mà chúng ta sẽ có. Thì như vậy có thể giải trừ được tất cả những nghiệp mà chúng ta có thể có. Chúng ta biết rằng là Đức Phật có tới 84.000 pháp môn, không phải là pháp môn nào cũng thích hợp với chúng ta. Thành ra vì vậy chúng ta phải tự biết con người của mình, căn tánh của mình, trình độ và sự lý giải của mình để mà chúng ta lựa chọn. Nói theo danh từ ngày nay là trình độ hiểu biết kèm theo với khả năng trí nhớ. Bởi vì hai yếu tố này là yếu tố quan trọng mật thiết trong hoàn cảnh sống và việc làm của chúng ta trong hiện tại. Cho nên từ trong rất nhiều những cái phương pháp khác nhau đó, chúng ta có thể lựa chọn một trong những phương pháp tốt để mà chúng ta tu. Phương pháp đó, đó quý vị nghe nãy giờ đó, thì quý vị thấy rằng là cái phương pháp thiền tịnh song tu là một pháp môn rất là thù thắng, rất là dễ dàng và tiện lợi. Thành ra vì vậy đó chúng ta có thể lựa chọn. Nhưng mà pháp môn này cũng có rất nhiều phương pháp tu học. Tuy nhiên chúng ta thấy rằng chư Phật đều nhất khẩu đồng thanh chỉ dạy và giúp cho chúng ta lựa chọn. Khi mà thiền thì chúng ta nhiếp tâm, khi mà tịnh thì chúng ta trì niệm danh hiệu, khi mà chúng ta mỏi đi kinh hành, khỏe phải không? Khi mà thiền là nhiếp tâm, khi mà tịnh thì niệm Phật, khi mà mỏi thì chúng ta đi kinh hành. Nói về trì danh niệm Phật ngồi thiền thì trong kinh Di Giáo Đức Phật dạy rằng chúng ta trì danh niệm Phật. Kinh Vô Lượng cũng dạy là chúng ta trì danh niệm Phật kinh hành. Trong kinh Quán Vô Lượng Thọ cũng nói nhiều hơn rằng là ngoài việc trì danh niệm Phật còn có quán niệm danh hiệu, quán tưởng niệm Phật. Như vậy chúng ta thấy rằng trong ba bộ kinh đó, Di Đà, kinh Quán Vô Lượng Thọ, kinh Vô Lượng Thọ cũng có khuyên chúng ta. Trong đó chúng ta thấy rằng cái thiền tịnh song tu quả thật là một pháp môn không thể nghĩ bàn, một pháp môn mặc dầu đơn giản, dễ dàng nhưng mà chắc chắn, mau chóng. Chỉ cần á, là buông xả vạn duyên thì chúng ta nhiếp tâm chánh niệm, có thể chúng ta hạ thủ công phu mặc dầu chúng ta chưa đắc lực, chưa có chứng được quả thánh, nhưng mà chúng ta đã buông xả vạn duyên, chúng ta có tâm chánh niệm thì chúng ta cũng có được một kết quả thăng tiến phần nào. Thưa đại chúng, nhớ rằng là tất cả những chướng ngại không ai có thể giúp mình ngoài mình. Chư Phật, chư Bồ Tát không thể giúp được. Nhất quyết là phải do chính bản thân của chúng ta buông xả. Cho nên những ai mà biết cái tánh mình như thế nào đó phải tập buông xả bớt đi. Đừng có giữ, đừng có đem kỳ cục của mình ra khoe là tôi cái tánh tôi vậy, tôi không có bỏ được. Bỏ chứ. Nếu mà mình bỏ chưa được là mình còn dở. Bữa nào mình nhìn vô gương á, mình hỏi cái những cái kỳ cục đó bỏ được không? Rồi mình trả lời. Nếu mà thấy mình bỏ được á, là chứng tỏ rằng chúng ta rất là giỏi. Nhất quyết là phải do chính chúng ta buông xả. Có buông xả vạn duyên thì chúng ta mới nhiếp tâm chánh niệm. Nhiều duyên quá, mình cứ ôm đồm quá, làm sao mà nhớ được để mà chánh niệm được. Sau khi chúng ta nhận định rõ ràng, chúng ta thấy được tất cả sự thật rồi, kế tiếp là chúng ta phải vững tâm bền chí, dõng mạnh, dựa vào sự hướng dẫn của thầy bạn, cùng nhau tu học, cùng nhau chia sẻ những kinh nghiệm tu học. Thì như vậy tự mình tu hành và tự mình an lạc, chúng ta có thể hóa độ, hướng dẫn người khác. Kính thưa đại chúng, nếu mà nói như vậy đó thì chúng ta phải làm sao? Việc trước tiên á, là cần phải có bạn hiểu, cần phải có thầy. Thiền tịnh song tu là thiền tọa niệm Phật trong cái lúc mà chúng ta đi kinh hành làm chính. Thành ra vì vậy đó, quý vị biết rằng là sau 10 phút thiền tọa á, thì chúng ta đi kinh hành. Thì cách này cũng chính là phương pháp để đối trị với hôn trầm, hôn trầm với trào cử của chúng ta. Hôn trầm á, là làm sao? Cứ mỗi khi mà mình ngồi á, là mình ngủ gục. Cho nên á, ngồi thiền 10 phút là trong thời gian đó là chưa đủ để mình ngủ đâu. Nếu mà có thiền thiêu ngủ á, là tới cái giờ mình đứng dậy rồi, cho nên là cũng hết ngủ. Trào cử á, là tâm của mình nó lăng xăng, tức là mình ngồi nhưng mà mình cứ nghĩ ở chân trời góc biển nào đó, nhớ tới người đẹp dễ thương nào đó, nhớ cái người chướng kỳ cục nào đó, cho nên mình không có tập trung được. Thì cái đó gọi là trào cử. Như vậy khi mà ngồi đó mà yên tĩnh quá, nó hai bệnh xảy ra. Một á, là mình ngủ gục, mà hai á, là mình nghĩ tới chuyện gì đó. Bây giờ đó ngồi 10 phút là những chuyện đó nó không thể xảy ra kịp, đúng không? Nếu mà có xảy ra kịp á, thì chỉ một chút xíu thôi, mình đứng dậy là mình đi niệm Phật là nó hết rồi. Chứ còn mà ngồi trong mấy tiếng đồng hồ đó, chà, cái thời gian đó coi bộ đi cả tam thiên đà thiên thế giới đó, đi hàng vạn kiếp về, về trước đó, đi tìm hoài tìm mãi cái người mà người tình trong mộng mấy chục kiếp về trước đó. Cái đó là nguy hiểm vô cùng. Thành ra cái phương pháp thiền tọa niệm Phật kinh hạnh là cái phương pháp nó đối trị hai cái bệnh. Bình thường là chúng ta sẽ không thấy cái vọng niệm của mình, nhưng mà khi mà ngồi xuống rồi đó là vọng niệm nó hiện ra. Cũng giống như quý vị khi mà chúng ta lăn xăng á, chúng ta đâu có thấy cái bóng của mình. Chúng ta ngồi yên tịnh niệm mới thấy có người ngồi bên á, là cái bóng của mình á. Vọng niệm cũng vậy, có rất là nhiều. Trong thực tế lúc bình thường á, thì chúng ta có rất nhiều cái vọng niệm rồi, chúng ta không có để ý. Thành ra vì vậy khi mà chúng ta ngồi yên là chúng ta thấy vọng niệm nó hiện ra liền. Với hai loại chướng ngại này, loại thứ nhất là hôn trầm, loại thứ hai là trào cử, thì như chúng tôi nói với quý vị đó, nếu mà trong lúc niệm Phật hoặc là theo dõi hơi thở mà bị hôn trầm thì chúng ta đứng dậy, chúng ta lễ Phật. Thí dụ trong đại chúng ngồi thiền, nếu mà trong lúc mà ngồi thiền như vậy mà trong khoảng 10 phút mà chưa tới cái lúc mà mình đứng dậy để đi kinh hành á, nếu mà bị ngủ gục á thì cũng ráng một chút đi. Nếu mà ráng mà nó cứ gục hoài đó thì đứng dậy lại Phật. Mình lại Phật để trị hai cái bệnh hôn trầm và trào cử. Cái thứ hai nữa đó là mình sám hối cái nghiệp của mình. Quý vị biết rằng một câu niệm Phật á, là diệt được 80 vạn ức kiếp trong tội. Lại Phật cũng vậy. Cho nên á, lại Phật này đừng nghĩ là mình cầu cạnh Đức Phật, mà mình lại để cho nó tiêu trừ cái nghiệp trước. Cho nên vẫn sẵn sàng lại, nhưng mà nhớ là khi ngồi có đại chúng đông á, là mình nhẹ nhàng, đừng có để động tới người chung quanh chúng ta. Lạy Phật làm cho tinh thần nó tỉnh thức. Trong cái lúc lạy Phật thì điểm đặc biệt cần lưu ý đó là lạy Phật để mình sám hối luôn. Lạy Phật Việc phương pháp thiền tịnh song hành là để đối trị với hai cái bệnh hôn trầm và trào cử. Cái lạy Phật nữa đó là để chúng ta sám hối cái nghiệp chướng. Bởi nghiệp chướng tập khí của chúng ta rất là nặng nề, cho nên đối với người sơ học mỗi ngày để cho nghiệp chướng của mình nó hết, thầy Đồng Trung đề nghị với đại chúng là chúng ta nên lạy 108 lạy. Nếu mà nói như vậy, phương pháp này chúng ta thấy có cái lợi giúp ích cho thân và tâm. Quý vị lạy 108 lạy mỗi ngày đó, một phần á, là chúng ta tiêu trừ nghiệp chướng, mà một phần á, là chúng ta giúp ích thân của mình. Mình đi tập thể dục ở đâu cho xa, các sư chú, các sư cô ở chùa Dược Sư mình lại giỏi lắm, mỗi buổi sáng nào cũng lại hết á. Sau thời kinh Lăng Nghiêm là có lại 108 lại. Thành là chúng ta thực tập như vậy. Chúng ta thường nghe chư tôn đức nói rằng tu hành trong thời mạt pháp, thiền tịnh song hành là pháp môn thù thắng nhất. Đức Phật cũng vậy, ngài nói 84.000 pháp môn. Không phải là cái bản ý của ngài, mà chỉ vì là tâm nguyện ngài dẫn chúng sanh, làm cho tất cả chúng sanh cùng vào cái biển giác. Thành vì vậy ngài phương tiện, ngài hướng dẫn nhiều pháp môn. Nhưng mà thực tế là pháp môn thiền tịnh song hành là một pháp môn dễ tu, thuận lợi và dễ dàng. Thì hôm nay chúng tôi giới thiệu đến với đại chúng cái bài pháp Hành trình về phương Tây. Hành trình về phương Tây xin tạm ngừng ở đây. Kính mời đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật.